Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6. Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng năm 2023. Hội nghị công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đặt giải B tại giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư. Bế mạc ngày hội văn hóa dân tộc có quy mô 10.000 người lần thứ nhất. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 ngày 6 tháng 11 tại nhà Quốc hội. Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu đoàn Thái Nguyên tham gia các nội dung của ngày làm việc. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày, từ sáng ngày 6 tháng 11 đến hết sáng ngày 8 tháng 11. Các đại biểu Quốc hội tiến hành đặt câu hỏi chất vấn trên 4 nhóm lĩnh vực gồm: nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp, nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội. Đặt vấn đề chất vấn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng đến nay kết quả thực hiện được rất thấp. Vậy nguyên nhân của việc chậm trễ trong các quy hoạch? Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đặt câu hỏi.
Thứ nhất là công tác quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng tuy nhiên đến nay thì kết quả thực hiện được rất là thấp. Ngoài hai cái quy hoạch lớn là quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch đất thì quy hoạch vùng mới được có 1/6, 16/31 quy hoạch ngành và 13/63 cái quy hoạch tỉnh. Thì điều này cũng gây khó khăn cho các địa phương trong việc mà thực hiện các cái dự án phát triển kinh tế xã hội cũng như là các cái dự án đầu tư công.
Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.
Hiện nay thì báo cáo Quốc hội nó có hai vấn đề. Thứ nhất là đang tồn đọng lại các cái dự án mà chúng ta đã thẩm định xong, nhưng lại phải mất cái thời gian là hoàn thiện lại, tiếp thu cái ý kiến của hội đồng và hoàn thiện lại cái hồ sơ và trình lại hội đồng nhân dân của các địa phương để chúng ta trình cho thủ tướng. Mà muốn làm được như vậy thì nó cũng phải mất thêm thời gian và nó dẫn đến cái kéo dài của chúng ta. Vấn đề thứ hai là còn hiện nay thì có một cái quy hoạch về khoáng sản, thăm dò và khai thác khoáng sản phóng xạ thì chúng ta Bộ Công Thương thì đang đề nghị xin không lập cái quy hoạch này nữa vì là chúng ta không có cơ sở dữ liệu về cái vấn đề này. Nếu mà như vậy thì chúng ta còn 4 cái quy hoạch của địa phương.
Trong phiên chất vấn, đại biểu cũng đề cập đến nhiều vấn đề đang được cử tri quan tâm như việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém chưa đạt tiến độ đề ra, chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, vấn đề quản lý sử dụng tài sản công cũng như giải pháp giải quyết các quy định chồng lấn trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công, làm rõ công tác xây dựng pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh.
Thưa quý thính giả, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm giúp chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có cơ hội báo cáo với Quốc hội, cử tri và nhân dân về những việc mình đã làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo tận gốc những vấn đề Quốc hội đã đặt ra. Tinh thần đó đã được kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đặt ra trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn quan trọng vào giữa nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội.
Trong lời phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15 và là lần thứ tư kể từ khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 có hiệu lực. Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, dù không phải lời hứa, cam kết, nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay. Nhưng Quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình, tiến độ thực hiện và quan trọng nhất, những gì đã hứa trước Quốc hội, cử tri và nhân dân. Những nhiệm vụ Quốc hội đã giao cần phải được hoàn thành, quan tâm, theo dõi diễn biến của ngày đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn. nhiều vấn đề cử tri quan tâm qua ý kiến chất vấn của các đại biểu Quốc hội đã được các bộ trưởng, trưởng ngành giải đáp. Ông Nguyễn Trịnh Hoàng, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Như những các cái kỳ trước ấy, là cái ý kiến của các cử tri ấy, thì chỉ là tổng hợp và đồng thời các vị khác phát biểu cũng tổng hợp. Nhưng đặc biệt cái kỳ này thì những người được trả lời trực tiếp các cái đầu ngành ấy, thì bây giờ lại tất cả những người đầu ngành đều cùng nghe để đến cái vị nào thì vị đấy sẽ giải trình. Thì đây chúng tôi thấy nó là một cái việc rất là mới.
Ông Nguyễn Văn Vấn, Tổ dân phố 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy là cái điều hành của Quốc hội là cái cơ quan giám sát và cái vấn đề là cũng tạo điều kiện tự tạo cái hành lang pháp lý cho chính phủ và cũng như các bộ ngành. Đó là cái nền tảng để chúng ta thực hiện tốt các cái nghị quyết của Đảng. Thì tôi thấy rằng là qua cái việc này thì cái tác động rất lớn đến cái thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong kinh tế xã hội trong cái thời gian qua.
Trong 2,5 ngày diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn về thực hiện của các cơ quan liên quan đến 10 nghị quyết của Quốc hội khóa 14-15. Phạm vi nội dung rất rộng liên quan đến 21 lĩnh vực, gồm những vấn đề lớn, quan trọng, phản ánh mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, được nhân dân và cử tri hết sức quan tâm, nhất là trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19.
Thưa quý thính giả, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ khóa 15, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được tiến hành sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, với trên 900 lượt đại biểu tham gia chất vấn. Qua đây, nhiều vấn đề tồn tại vướng mắc, bức xúc về kinh tế xã hội đã được kịp thời xem xét, giải quyết. Tại kỳ họp này, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng tinh thần làm việc tập trung, tâm huyết, thẳng thắn, tin tưởng rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự hiệu quả, thực chất, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Còn bây giờ, mời quý thính giả tiếp tục đến với những nội dung đáng chú ý khác trong chương trình thời sự tối nay.
Trên tinh thần đánh giá phân tích rõ những thuận lợi khó khăn, rào cản về cơ chế chính sách, cũng như trách nhiệm tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng vừa qua và 2 tháng còn lại của năm. Tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung mọi giải pháp, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của năm 2023 ở mức cao nhất. Trên cơ sở báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở từng nhóm lĩnh vực cụ thể như y tế, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, công tác quản lý khoáng sản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, lĩnh vực tài chính ngân hàng, công thương, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời rà soát từng chỉ tiêu, dự án cụ thể, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc hoặc gặp nhiều khó khăn. Kết quả đạt được trong 10 tháng của năm nay và 2 tháng còn lại của năm dự ước không đạt kế hoạch. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội ở mức cao nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn để mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hoàn thành và vượt mục tiêu sản xuất trong năm của đơn vị. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án lớn, thu hút vốn FDI.
Ngày 5 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, hội nghị đã nghe công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tin tưởng và mong muốn đồng chí Lê Thanh Sơn trên cương vị mới với kinh nghiệm của mình tiếp tục nâng cao năng lực, phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng, phối hợp đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí trong cấp ủy, các cơ quan, phòng ban, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao, góp phần xây dựng huyện Phú Bình ngày càng phát triển.
Tối ngày 5 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023. Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vinh dự có tác phẩm đạt giải B tại cuộc thi. Sau 2 năm tổ chức và triển khai, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 đã nhận được hơn 1.070 tác phẩm hợp lệ đối với 4 thể loại là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 121 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên hội đồng chung khảo đã tiến hành xét chọn kỹ lưỡng, thống nhất tuyển chọn được 54 tác phẩm xuất sắc để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 28 giải khuyến khích. Với loạt phóng sự hai kỳ khi quy hoạch ỉ ạch của tác giả Trần Trang, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã vinh dự đạt giải B tại cuộc thi lần này.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, thắm tình đoàn kết, chiều ngày 5 tháng 11, Ngày hội Văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu năm 2023 đã chính thức khép lại. Với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người, ngày hội đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. 11 đoàn đã mang đến ngày hội những loại hình sắc màu văn hóa khác nhau, phản ánh lịch sử, văn hóa, bản sắc riêng của các dân tộc. Tuy trình diễn mộc mạc, giản dị nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nghi thức dân gian với sự tham gia của đội ngũ nghệ nhân, diễn viên quần chúng cùng nhiều lễ vật, âm nhạc, múa tâm linh, tái hiện không gian thực tế của đời sống các dân tộc. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải ghi nhận sự tham gia của các đoàn. Đoàn nghệ thuật dân tộc Ngái của tỉnh Thái Nguyên vinh dự đạt giải A liên hoan nghệ thuật quần chúng, giải ba các hoạt động thể thao ẩm thực và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày hội văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ hai sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai vào năm 2028.
Thưa quý thính giả, với đặc thù của các nhà hàng, quán ăn thường tiêu thụ lượng điện năng khí đốt hóa lỏng lớn, tập trung đông người, nên nếu xảy ra cháy nổ sẽ dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng đó, thời gian qua, nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống có bếp nấu ăn trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ghi nhận của phóng viên Thế Toàn.
Là một trong nhà hàng kinh doanh ăn uống có một bếp nấu ăn chung 28 bếp bàn nướng bằng than hòa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Với lượng khách lúc cao điểm có thể lên tới hơn 100 khách, nên công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được nhà hàng buffet nướng và lẩu Hàn Quốc Daegum hết sức coi trọng. Anh Dương Văn Hùng, nhân viên, và anh Trần Hoàng Linh, chủ nhà hàng buffet nướng và lẩu Hàn Quốc Daegum, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi được tập huấn là sử dụng bình chữa cháy, khi có cháy nổ thì sẽ vặn ra chốt an toàn ra và xì vào đám cháy.
Chúng tôi luôn luôn là nhắc nhở nhân viên trước khi ra về thì sẽ tắt hết tất cả các thiết bị đi về điện và những cái vật dụng dễ cháy nổ trong nhà hàng, cũng như là than hoặc là những cái vật dụng như cồn thì phải có vị trí để riêng cho những cái vật dụng dễ cháy.
Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả cũng như an toàn cho khách hàng và nhân viên, nhà hàng Minh Vân cũng đã chủ động trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo đảm phục vụ cho quá trình nấu ăn được an toàn. Chị Nguyễn Thùy Linh, quản lý nhà hàng cho biết.
Huấn luyện, đào tạo cho 100% nhân viên của nhà hàng luôn luôn kiểm tra, có lịch kiểm tra định kỳ các thiết bị của phòng cháy chữa cháy trong nhà hàng, lập sơ đồ kế hoạch thoát hiểm.
Với đặc thù là địa bàn đông dân cư, tập trung rất đông các nhà hàng, quán ăn. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đến từng cá nhân, nhà hàng, hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trung tá Vũ Tuấn Thành, đội trưởng đội quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Nên là chú trọng đến cái thiết kế đường dây điện từ ngay ban đầu để làm sao phù hợp với công suất và công năng sử dụng, lắp đặt bình ga để lấu lướng làm sao cho nó phù hợp với các vị trí, tránh để ở các nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trang thiết bị liên quan đến tại các nhà hàng phải đầy đủ. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của nhà hàng phải thường xuyên tập huấn kỹ năng.
Có thể thấy việc chủ động phòng cháy chữa cháy của các nhà hàng kinh doanh ăn uống có nguồn điện, nguồn lửa là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để phòng cháy chữa cháy ngày một tốt hơn, chủ động hơn thì mỗi cá nhân, mỗi nhà hàng hãy thường xuyên cập nhật kiến thức về phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra thay thế các thiết bị chữa cháy đã xuống cấp để hạn chế cháy nổ gây ra.
Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tin gió mùa đông bắc, chiều và tối nay mùng 6 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay mùng 6 tháng 11, trời chuyển lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi 19 đến 21 độ. Bây giờ là dự báo chi tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đạt 3 mục tiêu: hiệu quả kiểm soát chặt chẽ hoạt động khoáng sản, không để xảy ra sai phạm, thất thoát; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác cấp phép, quản lý hoạt động khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cơ chế giám sát trách nhiệm, quyền lực của cá nhân, bộ phận tổ chức thực hiện trong từng khâu, từng vị trí, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực để chủ động phòng ngừa; ngăn chặn triệt để hoạt động khai thác trái phép, đầu cơ, nâng giá, tạo khan hiếm giả vật liệu xây dựng thông thường, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là các sản phẩm độc đáo tiêu biểu của 27 cơ sở sản xuất thuộc 8 địa phương của tỉnh. Trong đó có 2 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, 27 nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, 1 sản phẩm thuộc nhóm khác. 30 sản phẩm này được bình chọn từ 43 sản phẩm đạt yêu cầu với mức điểm từ 70 điểm trở lên. Với thế mạnh truyền thống, các sản phẩm trà tiếp tục chiếm ưu thế khi có đến 21 trên tổng số 30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023.
Ngày 6 tháng 11, tại trường trung học cơ sở Hồng Tiến, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố Phổ Yên tổ chức lớp truyền thông phòng chống bệnh dại ở động vật cho trên 1.240 học sinh và thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Hồng Tiến. Tại buổi truyền thông, thầy và trò nhà trường đã được cán bộ chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh thông tin về tình hình bệnh dại động vật tại Việt Nam và tại tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu về bệnh dại, các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật, hướng dẫn các biện pháp phòng chống khi bị chó mèo cắn, xử lý vết thương khi bị chó cắn. Buổi truyền thông cũng đã tổ chức cho các em học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu kiến thức về bệnh dại, cách phòng chống bệnh dại ở động vật đến các em học sinh tham gia.
Thưa quý thính giả, phát huy truyền thống yêu nước và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh phụ nữ thời đại mới, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Vấn đề này sẽ có trong mục câu chuyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, trước đây trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ, do hầu hết họ thường cư trú ở những vùng sâu vùng xa và đời sống còn nhiều khó khăn. Những phong tục tập quán, hủ tục lâu đời khiến phụ nữ trở thành nhóm yếu thế. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được đẩy mạnh, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái từng bước được nâng lên.
Việc chồng đi chợ, nấu cơm hay quét dọn nhà cửa nhiều hơn người vợ không còn là chuyện hiếm thấy trong các gia đình trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trách nhiệm kinh tế gia đình được chia sẻ nên các cặp vợ chồng không còn đặt nặng việc nhà theo chuẩn mực như từ thời ông bà, cha mẹ mình. Chị Lăng Thị Nga, xóm Khai Quân, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Giữa hai vợ chồng thì phải phụ giúp nhau làm công việc nhà, mới lại chăm sóc con cái này, không phân biệt là công việc nào của đàn ông hay là của phụ nữ.
Phú Lý là xã miền núi của huyện Phú Lương, nhưng có tới 50% người đứng đầu các xóm trên địa bàn xã là nữ. Và đội ngũ này luôn dành hết tâm sức cho công việc, tranh thủ thời gian đến từng hộ dân, đặc biệt đối với chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, để hiểu rõ tâm tư cũng như khích lệ họ mạnh dạn, tự tin phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội. Chị Nguyễn Phương Thùy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phủ Lý, huyện Phú Lương cho biết.
Trong thời gian qua thì cái công tác bình đẳng giới luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, và đặc biệt năm 2022 thì xã Phủ Lý được thụ hưởng dự án 8 thực hiện bằng bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Thì xã Phủ Lý đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như cấp ủy chính quyền địa phương là tạo mọi điều kiện để triển khai thực hiện dự án 8.
Tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, 100% trẻ em gái trong độ tuổi đều được đến trường. Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết hầu như không còn. Phụ nữ cũng ngày càng tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Nhiều chị em là những cán bộ chủ chốt của địa phương, làm chủ kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Để có được kết quả này, thời gian qua, Hội Phụ Nữ các cấp cùng các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hỗ trợ phụ nữ yếu thế bằng các mô hình kinh tế. Đặc biệt, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới được các địa phương quan tâm thực hiện. Ông Hoàng Văn Chính, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho rằng
vai trò của chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng được khẳng định. Nó thể hiện qua là tỷ lệ chị em phụ nữ, người dân tộc thiểu số tham gia vào cấp ủy, các cấp cũng như là hội đồng nhân dân thì cũng đã được nâng lên.
Hiện nay, vai trò vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên ngày càng được khẳng định và nâng cao tại gia đình và xã hội. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa về nhận thức cũng như khẳng định vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội thì rất cần có sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa từ các cấp, các ngành để làm thay đổi nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.
Thưa quý thính giả, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả tới từng cấp cơ sở. Thông qua những hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để những phong trào đó thu hút được đông đảo hội viên, rất cần những cán bộ hội năng động, nhiệt tình với công tác hội. Họ chính là những bông hoa lặng lẽ tỏa hương giữa đời thường.
Sinh ra và lớn lên ở xã Thần Sa, địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, ngay từ nhỏ, chị Trần Thị Sen đã thấu hiểu được những khó khăn vất vả của bà con nơi đây. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã trở về công tác tại địa phương. Đến năm 2020, chị được bầu làm chủ tịch hội phụ nữ. Ở cương vị của mình, chị Sen luôn hết lòng vì công việc và luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của hội. chị chia sẻ.
Tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ tham gia các hoạt động, các mô hình hướng nghiệp để các chị em cùng vươn lên phát triển kinh tế.
Được biết đến là một nữ cán bộ tiêu biểu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, luôn nỗ lực cố gắng để đưa hoạt động của hội ngày càng sôi nổi và vững mạnh. Nổi bật là các hoạt động xây dựng quỹ vòng tay nhân ái, hỗ trợ hội viên nghèo, giúp họ có thêm giống vốn để vươn lên ổn định cuộc sống. Trong năm 2022, đã có gần 40 hội viên phụ nữ thoát nghèo, hơn 30 gia đình hội viên được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lý nói.
Để cho chị em tham gia công tác xã hội thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã xây dựng kế hoạch là các chị đều là tham gia các câu lạc bộ để phát triển kinh tế gia đình và hầu hết là kinh tế tập thể để chị em được nâng cao được cái kiến thức truyền giao khoa học kỹ thuật cho chị em và đặc biệt là đưa máy móc cơ cấu vào làm nông nghiệp.
Với những hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động của hội phụ nữ các cấp, phong trào hội phụ nữ đã được triển khai sâu rộng tới từng cấp cơ sở, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong thời gian vừa qua. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi xác định biểu dương khen thưởng cho các cán bộ hội viên phụ nữ là phải làm thường xuyên để động viên các chị em hăng say thi đua trong công tác hội và phong trào phụ nữ thì mới góp được phần nhỏ bé của chính mình vào trong các cái hoạt động của công tác hội cũng như góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhân kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên khen ngợi chị em phụ nữ. Cuối thư người khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Khắc sâu lời dạy của người, tự hào là người con của thủ đô kháng chiến, phụ nữ Thái Nguyên đã và đang nỗ lực vươn lên khẳng định mình. Các chị em xứng đáng là những bông hoa mua rừng ngát hương, tô thắm thêm nét đẹp của sự phát triển ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ 18-30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ 20-27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ 21-30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ 23-32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ 19-32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 24-34 độ.
Bây giờ thời gian dành cho bản tin trong nước và quốc tế, trước hết là phần tin trong nước.
Khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Đó là nội dung chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh trong báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ vào sáng 6 tháng 11. Đề cập kết quả thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời nghiêm minh mọi hành vi vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đô thị. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo các tòa án đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đẩy mạnh và tăng cường tranh tụng, thực hiện nghiêm nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm, xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức áp dụng pháp luật. Cùng với đó, khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc với người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Sáng nay, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Đây là kết quả xét tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 11. Theo danh sách này, có tổng cộng 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xem xét, công nhận, đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong thời hạn 15 ngày nếu không có đơn thư phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến buýt với nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng 67 nhà chờ xe buýt, 196 trụ dừng xe buýt tại 11 vị trí lân cận các nhà ga và dọc hai bên tuyến đường thuộc mạng lưới tuyến xe buýt kết nối với các nhà ga của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên. Bên cạnh đó, thì 5 bãi đỗ phục vụ cho phương tiện cá nhân của hành khách sẽ được bố trí lân cận các nhà ga gồm công viên Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái. Thành phố cũng có kế hoạch xây dựng mới các bãi dừng đỗ cho các phương tiện công cộng tại hai vị trí lân cận nhà ga công viên Văn Thánh, Bình Thái. Với dự án này, Thành phố Hồ Chí Minh đã dành ra gần 100 tỷ đồng và ưu tiên thời gian thi công hoàn thiện vào thời điểm tuyến tàu điện trên cao đầu tiên của thành phố chính thức đưa vào khai thác.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa đông xuân 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm xuống gần 1,5 triệu hectare với sản lượng dự kiến hơn 10 triệu tấn lúa, tập trung vào những giống lúa thơm, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong khi đó, thời điểm hiện nay, nhiều quốc gia đang tăng cường nhập khẩu để bù đắp nguồn thiếu hụt. Tuy nhiên, nhìn nhận từ các chuyên gia, nếu xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay đạt 8 triệu tấn, thì bước sang năm 2024, lượng tồn kho sẽ rất mỏng. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải thận trọng trong ký hợp đồng, tránh những rủi ro nếu không lường trước được nguồn cung.
Với sự hỗ trợ từ chính phủ cho ngành y tế, những khó khăn vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế đã dần tháo gỡ. Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tính đến nay, bệnh viện này đã thực hiện đấu thầu mua sắm thành công hơn 50 gói thầu thiết bị vật tư thuốc, đáp ứng tương đối đủ nhu cầu khám chữa bệnh điều trị những trường hợp khó. Đại diện của bệnh viện cho biết, điều cốt lõi nhất để đảm bảo các hoạt động của bệnh viện nói chung, công tác mua sắm, đấu thầu nói riêng là phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng của tập thể. Tuy nhiên thì một số vấn đề còn tồn tại trong thực hiện đấu thầu, mua sắm. Đại diện bệnh viện mong muốn sẽ được các bộ ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới để làm sao công tác đấu thầu, mua sắm trong y tế được thuận lợi nhất, phù hợp với đặc thù.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa có gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động, phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Chiều qua, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 chính thức khép lại. Với sức hấp dẫn của không gian và các hoạt động được tổ chức, lễ hội thu hút trên 2 vạn lượt khách đến tham quan mua sắm. Sau 3 ngày diễn ra, lễ hội đã cho thấy đây không chỉ là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các làng nghề, nghề truyền thống mà còn là cơ hội tôn vinh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, cầu nối giúp các nghệ nhân, các làng nghề, doanh nghiệp, du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh quà tặng, các đơn vị thiết kế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thị trường để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường trong nước và quốc tế.
Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tiếp tục chuyến ngoại giao con thoi tại Trung Đông. Sau Israel và Jordan, Ngoại trưởng Mỹ hôm 5 tháng 10 đã bất ngờ tới bờ Tây và có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đối tác trong khu vực đang chia rẽ về giải pháp cho xung đột Israel-Hamas và lo ngại cuộc chiến lan rộng. Cuộc gặp diễn ra trong khoảng 1 giờ, nhưng hai bên không đưa ra bất cứ phát biểu nào trước báo giới. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất chính quyền Palestine đóng vai trò trong trung tâm trong các cuộc thảo luận về tương lai của dải Gaza. Chính quyền Palestine hiện đang đóng vai trò rất quan trọng ở bờ Tây nhằm duy trì sự ổn định. Đối với việc định hình tương lai cho dải Gaza, bờ Tây và cuối cùng là một nhà nước Palestine, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng tiếng nói của người Palestine phải được đặt ở vị trí trung tâm. Chính quyền Palestine là đại diện cho những tiếng nói đó, vì vậy điều quan trọng là họ phải đóng vai trò chủ đạo.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này chưa sẵn sàng đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức của Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình. Phát biểu trên kênh NBC của Mỹ, Tổng thống Zelensky nêu rõ Nga phải kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chỉ sau đó cộng đồng quốc tế mới có thể chuyển sang giải pháp ngoại giao. Ông Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột đang trong tình thế khó khăn và bế tắc và cho biết Ukraine cần thêm viện trợ quân sự. Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ lo ngại sau một năm nữa, phương Tây có thể giảm viện trợ cho nước này.
Hàn Quốc đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự vào cuối tháng 11 này, sau khi Bình Nhưỡng ấn định kỷ niệm ngày thử nghiệm ICBM Hwasong-17. Theo Yonhap, ngày 6 tháng 11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án việc Triều Tiên chọn ngày công nghiệp tên lửa để kỷ niệm vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào tháng 11 năm 2022. Người phát ngôn bộ trên phát biểu họp báo bày tỏ thái độ phản đối và cho rằng thật đáng thất vọng và đáng trách khi Triều Tiên đang ăn mừng một hành động đe dọa không chỉ Hàn Quốc mà cả cộng đồng quốc tế. Bộ Thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình của Triều Tiên.
Nền kinh tế Nga đã ổn định ngoài mong đợi bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người phát ngôn của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết ngày 4 tháng 11. Ông Dmitry Peskov lưu ý rằng những dự báo gần đây nhất ước tính mức tăng trưởng GDP là 2,8% trong năm nay, một kết quả thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của chính quyền Nga. Ông lưu ý rằng vào tháng 4, hầu hết các dự báo đều cho rằng tăng trưởng GDP trong năm nay của Nga chỉ ở mức là 1,2%. Ông Peskov nhấn mạnh những thành tựu kinh tế của Nga là kết quả từ những công việc chi tiết và tỉ mỉ của các cơ quan quản lý tài chính và kinh tế của đất nước.
Các trường tiểu học tại New Delhi, Ấn Độ sẽ đóng cửa đến ngày 10 tháng 11 do ô nhiễm không khí ở mức cao. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục New Delhi cho biết, các cấp học khác từ lớp 6 đến lớp 12 được phép chọn chuyển sang hình thức học trực tuyến. New Delhi đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo bảng theo dõi của tập đoàn EQE. Chỉ số chất lượng không khí của thành phố này trong ngày 5 tháng 11 là 471 thuộc nhóm độc hại. Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm đã kéo dài nhiều ngày qua tại New Delhi. Nhiều người đã gặp các triệu chứng khó chịu ở mắt, ngứa họng khi không khí chuyển sang màu xám đậm. Tuy nhiên, một số người vẫn phải tìm cách duy trì sinh kế và thói quen thường nhật, bao gồm cả việc tập thể dục ngoài trời.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.